Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 25 tháng 5 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn khi hai bên tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng lần thứ nhất kể từ khi Washington và Hà Nội thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoại trưởng Blinken phát biểu khi chủ trì cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Sơn tại thủ đô Washington hôm 25 tháng 3. Kể từ khi chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, chúng ta đã cùng nhau thăng tiến, củng cố và làm sâu sắc hơn sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực quan trọng, mọi trao đổi về giáo dục, công nghệ, liên lạc giữa nhân dân và tất nhiên cam kết liên tục của chúng ta đối với các di sản chiến tranh. Tôi nghĩ đây không chỉ là sự thể hiện cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà còn là cam kết của chúng tôi đối với vai trò trung tâm của Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước chúng ta ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vẫn lời ông Blinken. Ngoại trưởng Sơn phát biểu tại cuộc gặp với ông Blinken, Việt Nam tiếp tục coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Sơn nói thêm rằng hai bên cùng thỏa thuận và đưa ra kế hoạch hành động nhằm đưa mối quan hệ của chúng ta tiến lên phù hợp với đối tác chiến lược toàn diện, không chỉ là trao đổi chính trị cấp cao giữa hai nước, nhằm tiếp tục thúc đẩy sự tin cậy song phương lẫn nhau, mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta, không chỉ trong thương mại, đầu tư khoa học, công nghệ, đổi mới giáo dục, mà hơn thế nữa là chất bán dẫn và chip. Trước đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Sơn sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ nhất từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3. Đây là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước nhằm triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao tại tuyên bố chung về nâng cấp mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, hai bên đã thiết lập một số cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng và cấp chuyên gia, trong đó tập trung cụ thể vào các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, việc làm, an ninh năng lượng, khoa học công nghệ, thương mại và nhân quyền, cũng như hợp tác châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Dũng nói rằng cơ chế này hoạt động tốt, qua đó góp phần thúc đẩy liên lạc giữa hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên cùng quan tâm, giúp chia sẻ thông tin, nâng cao hiểu biết, thu hẹp những khác biệt bất đồng. Dự kiến vào trưa ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ có bài phát biểu tại Viện Brooklyn ở thủ đô Mỹ về đối thoại thường niên này, nơi các diễn giả và những người tham dự sẽ tìm hiểu về cơ hội thách thức khi Hà Nội và Washington đang nỗ lực giải quyết những khác biệt. The Voice of America,
VOA. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Việt Nam trong cuộc điện đàm hôm 26 tháng 3, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin. Việt Nam vẫn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á. Mối quan hệ được phát triển từ thời Xô Viết và Hà Nội là khách hàng lớn mua vũ khí của Nga. Tổng thống Putin vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Truyền thông nhà nước Việt Nam hồi tháng 10 đưa tin ông Putin đã nhận lời mời thăm của Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng việc đó chưa diễn ra. Lời mời vẫn được đưa ra nhiều tháng sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC có trụ sở ở The Hague phát lệnh bắt giữ ông Putin. Trong cuộc điện đàm hôm 26 tháng 3, ông Trọng chúc mừng ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga và gửi lời chia buồn tới người dân Nga và gia đình các nạn nhân của vụ tấn công buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow vào tuần trước. Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Nga cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác về an ninh, quốc phòng, thương mại và du lịch.
Một thầy truyền đạo thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên vừa qua đời ở Đắk Lắk khiến những hoạt động quan ngại về cái chết mà họ gọi là bất thường này sau khi nạn nhân dường như đã bị chính quyền hăm dọa và thẩm vấn. Thầy truyền đạo Y Bâm Giá được tìm thấy đã qua đời tại thôn Buôn Ngô Tâm, xã Y Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong tư thế treo cổ vào ngày 8 tháng 3, 2024, theo Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam. Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên nói hôm 19 tháng 3 trong một thông cáo, ông Y Bun Giá, 48 tuổi, một thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đã bị kẻ gian sát hại trong nghĩa trang tại Buôn Akotam. Mục sư Aga, sáng lập viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một nhóm tôn giáo có trụ sở ở bang North Carolina và các hội thánh tư gia Việt Nam nhưng không được chính quyền Việt Nam công nhận, đưa ra cáo buộc khi nói với VOA.
Ông Y Bun Giá ở trong Hội Thánh, ông là thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, và đây là sự gian dựng của công an tỉnh Đắk Lắk. Rõ ràng đây là có bàn tay của chính quyền công an tỉnh Đắk Lắk đã gây ra cái sự chết của ông Ipun Giá này. Vì lý do mình không có thể nghi ngờ gì nữa, vì ông này trước đây đã từng bị bắt bớ, đã từng bị đe dọa, rồi bắt bỏ tù và đe dọa sẽ đánh chết ông. Và cái sự việc vừa mới nhất đó là vào tháng 12, và họ đã bị đánh ông ở tại rẫy, chặn đường, bị đánh, rồi bị bóp cổ. Rồi tiếp theo nữa thì phát động quân chúng bắt ép ông phải từ bỏ cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ này. Thì và họ còn nói nếu ông còn tiếp tục sẽ bị bắt bỏ tù và sẽ đánh chết. Thì bây giờ cái sự việc nó đã xảy ra đúng giống như là công an đã tuyên bố trong những ngày vừa qua.
Trang Bàn Tròn Đại Tôn Giáo Việt Nam, một nhóm các nhà hoạt động tự do tôn giáo Việt Nam, nói hôm 8 tháng 3, khoảng 8 giờ 15 phút sáng, dân làng tìm thấy xác ông Ipun Giá nhìn như treo cổ ở nghĩa trang cách nhà khoảng 800 mét. Trước đó vào ngày 8 tháng 12, 2023, ông đã bị công an xã Etu tra khảo, đe dọa, đánh nhiều lần vào tai, đá vào xương sườn, cưỡng ép từ bỏ hội thánh. Từ Đắk Lắk, một người quen với nạn nhân nêu ý kiến cá nhân của ông với VOA với điều kiện không nêu tên vì lý do an toàn. Ông cho biết, có thể chính quyền Việt Nam trả thù ông ấy vì ông ấy có tin tức và nói ra sự thật. Ông sinh hoạt Tin Lành Đấng Christ nhưng bị chính quyền Việt Nam không chấp nhận, cho nên họ tìm cách để tiêu diệt, người này nói thêm. Ngoài các cáo buộc và nhận định hết sức nghiêm trọng đó, tất cả các nhóm và cá nhân nêu trên không đưa ra bằng chứng, nhưng chứng cụ thể với VOA để củng cố cho lập luận của họ rằng có người đã sát hại ông Ipun Giá. VOA không thể kiểm chứng độc lập những phát biểu của các nhóm và cá nhân đó. VOA đã liên lạc chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho biết liệu có thông tin gì về cái chết của ông Ipun Giá và họ phản ứng ra sao giữa phát biểu của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và Bàn Tròn Đại Tôn Giáo Việt Nam, nhưng chưa có phản hồi. Trang YouTube An ninh Trật tự của tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 12/2023 loan tin về việc ông Ipun Giá bị kiểm điểm do đã tham gia Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên phản đồng. Trang này nói rằng ông Ipun Giá nghe theo lời dụ dỗ của ông Aga, nên từ năm 2021 đã tham gia vào Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Mục sư Aga, người đang bị chính quyền Việt Nam truy nã với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết, bác bỏ những cáo buộc của chính quyền Việt Nam, nói rằng Hà Nội cưỡng ép người thường từ bỏ đạo, sách nhiễu các tín đồ và vi phạm tự do tôn giáo. Truyền thông Việt Nam cho rằng tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đang tiếp tục tìm cách phát triển tín đồ tại các tỉnh Tây Nguyên với những chiêu bài đội lốt lợi dụng tôn giáo. Chúng lôi kéo tập trung tín đồ để gieo rắc tư tưởng hẹp hòi, ly khai tự trị, âm mưu tập hợp lực lượng, tiến tới rê rối biểu tình, bạo loạn. Và chính quyền nói thêm rằng sẽ mạnh tay đấu tranh xóa bỏ nhóm tôn giáo này.
Một người mới tử vong ở Việt Nam vì mắc cúm gia cầm AH5N1, và đây là trường hợp thứ hai nhiễm loại cúm này ở Việt Nam kể từ năm 2014, theo truyền thông trong nước hôm 25 tháng 3. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTP News, bệnh nhân 21 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa hôm 11 tháng 3 xuất hiện triệu chứng sốt, ho và tự điều trị, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Tin cho hay 8 ngày sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm và kết quả dương tính với cúm gia cầm AH5N1. VTP News đưa tin thêm rằng do bệnh tình diễn tiến nặng, bệnh nhân đã tử vong ngày 23 tháng 3 và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày, nhưng đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới. Theo VnExpress, bệnh nhân 21 tuổi từng sống trong khu vực không có gia cầm ốm chết, song trước và sau Tết có đi bẫy chim hoang dã là yếu tố dịch tễ có thể lây nhiễm bệnh. Báo điện tử này dẫn tin từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết rằng đây là ca cúm AH5N1 đầu tiên trong năm 2024 và là ca thứ hai kể từ năm 2014, sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại Việt Nam. Tin cho hay ca thứ nhất được ghi nhận vào tháng 10 năm 2022 tại Phú Thọ. Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam có 128 người nhiễm cúm AH5N1, trong đó có 65 người tử vong, tỷ lệ trên 50%. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế cho biết rằng thời điểm hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, nên thời gian tới tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Bộ này cũng khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Một trận động đất xảy ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng ngày 25 tháng 3 khiến nhiều người dân ở trung tâm thủ đô cảm nhận được rung lắc khoảng 3 đến 5 giây. Tuổi Trẻ dẫn tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết rằng trận động đất mạnh 4 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội ở độ sâu khoảng 16 km. Theo tờ báo này, tại một số tòa nhà cao tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, người dân cũng cảm nhận rõ rung lắc. Tin cho hay, Viện Vật lý Địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Hồng Phương, chuyên gia địa chấn, Viện Địa lý Địa cầu đưa ra nhận định nguyên nhân ban đầu rằng trận động đất gây ra bởi hoạt động của đới đất gãy tự nhiên, một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất, và thông thường đất gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định. Theo Tuổi Trẻ, hồi giữa tháng 1, một trận động đất mạnh 2,8 độ xảy ra tại khu vực huyện Lương Sơn, Hòa Bình, ở độ sâu khoảng 10 km. Tờ báo này đưa tin rằng tại Việt Nam, các trận động đất từ 4 đến 4,9 độ Richter được đánh giá là các trận động đất nhẹ và nhìn chung không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.